Mô típ chuyện Tấm Cám. Tấm là cô gái hiền lành, xinh đẹp và giỏi giang. Tấm mồ côi mẹ, bị dì ghẻ và cô em là Cám ghen ghét và ngược đãi. Đi xúc tép, Tấm bị Cám lừa tìm cách chút hết giò tép. Tấm nuôi một con cá bống để làm bạn. Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hầm, cháo hoa nhà người. Thấy Tấm có chút niềm vui bè bạn, dầu bạn Tấm chỉ là một con cá bống, mẹ con Cám tìm cách bắt cá bống kho ăn. Ngày hội, mụ dì ghẻ trộn gạo lẫn thóc, bắt Tấm nhặt cho sạch thóc mới được đi. Nhưng mỗi lần như vậy, Tấm đều được Bụt, tức là Phật, hiện lên cứu giúp, tai qua nạn khỏi. Bụt sai chim sẻ nhặt thóc, Bụt dạy Tấm chôn xương cá bống để đến ngày hội, Tấm có áo quần, khăn và giày đẹp mặc đi dự hội. Đi dự hội về, Tấm đánh rơi chiếc giày xuống nước. Nhờ đó, Tấm được hoàng tử biết đến và cưới làm hoàng hậu. Đáng lẽ chuyện đến đấy đã là có thể kết thúc. Nhưng kết thúc như vậy thì nghe chưa sướng. Chưa sướng vì người tốt là Tấm đã được hưởng phúc, nhưng những kẻ xấu như mẹ con Cám thì chưa bị trừng phạt. Tâm lý người đời là như thế. Cái thiện và cái ác luôn luôn đấu tranh với nhau. Đã có khuyến khích cái thiện thì cũng có sự trừng phạt cái ác. Cho nên câu chuyện lại tiếp tục. Mẹ con Cám tìm cách vào cung vua, tìm cách hại chết Tấm rồi đưa Cám vào cung thay thế. Tấm chết hóa thành con chim vàng anh. Vua linh cảm được chim vàng anh là Tấm nên thử gọi. Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo? Cám bèn giết chết chim vàng anh. Tấm lại hóa thành cây xoan đào. Cám sai người chặt cây xoan đào làm bộ khung cửi để dệt vải. Oan hồn của Tấm nhập vào con ác bằng gỗ treo trên khung dệt. Con ác kêu: kẽo cà kẽo kẹt, lấy tranh chồng chị khoét mắt ra. Cám lại đốt khung cửi thành tro, đem đi đổ thật xa. Từ đống tro mọc lên một cây thị, rồi sau này trở thành cô gái từ trong trái thị, hiện nguyên hình là cô Tấm ngày xưa bước ra. Cuối cùng Tấm gặp lại nhà vua và trở về cung, còn mẹ con Cám bị trừng phạt đích đáng. Cám bị Tấm lừa tắm bằng nước sôi chết. Tấm lấy xác Cám làm mắm gửi cho mẹ Cám ăn. Bà dì ghẻ ăn mắm thấy ngon nên bị con quạ nó chế nhạo: quạ quạ quạ, mẹ ăn thịt con khen ngon khen béo. Ăn hết lu mắm, thấy trong đáy lu có cái đầu của Cám, bà dì ghẻ ngã vật ra chết. Bi kịch mẹ ghẻ con chồng xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, nên dân tộc nào cũng có loại chuyện cổ tích như Tấm Cám. Ở Việt Nam có chuyện tua gia tua nhi của dân tộc Tày, chuyện ý nười ý nọ của dân tộc Thái, chuyện gầu nà của người Mèo, chuyện ú và cao của dân tộc Hơ Rê, chuyện chiếc giày vàng của dân tộc Chăm, vân vân. Theo Chu Diên, Từ Điển Văn Học, chuyện Tấm Cám có thể xuất xứ từ Bắc Ninh, vì con gái Bắc Ninh nổi tiếng là đẹp và cũng là xứ có nhiều lễ hội linh đình vui vẻ. Bởi vậy trong bài hát Những Cô Gái Quan Họ của Phó Đức Phương có câu: những cô Tấm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa chảy hội. Tuy nhiên, chuyện Tấm Cám có cái kết thúc quá độc ác, chỉ thỏa mãn được tâm lý báo thù của người lớn mà không thích hợp với việc giáo dục tâm hồn thiếu nhi. Ở phương Tây, nổi tiếng có chuyện Nàng Lọ Lem, Cendrillon của Sackler Ro. Có cái kết thúc nhẹ nhàng, dễ thương hơn. Nàng Lọ Lem, tức là Tấm, chỉ cần được hoàng tử cưới làm vợ là đủ để đền bù mọi sự cực khổ. Trong chuyện của Đức được làm thành phim nhan đề Ba Hạt Rẻ Cho Nàng Lọ Lem, mẹ con dì ghẻ chỉ bị té xuống hồ. Trong chuyện của một số nước khác, mẹ con này bị hóa thành chó. Bởi vậy, khi kể chuyện Tấm Cám cho thiếu nhi, nên cắt bớt cái phần cuối quá độc ác đi để cho tâm hồn các cháu được trong sáng. Vì sao Bờm cười? Thằng Bờm có cái quạt mo, phú ông xin đổi ba bò chín trâu. Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu, phú ông xin đổi ao sâu cá mè. Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè, Phú ông xin đổi một bè gỗ lim, bờm rằng bờm chẳng lấy lim. Phú ông xin đổi đôi chim đồi mồi, bờm rằng bờm chẳng lấy mồi. Phú ông xin đổi nắm xôi bờm cười. Bài thơ trên đây đã được truyền tụng cách nay ít ra cũng đã hơn một thế kỷ và đã trở thành ca dao, đồng dao, phổ nhạc, vân vân. Nhiều thế hệ trẻ em và người lớn ở khắp nước ta đều đã thuộc lòng như một chuyện cổ tích. Nhưng nếu hỏi chuyện cổ tích ấy như thế nào thì không mấy ai kể được. Nếu lại hỏi thêm một câu rất cơ bản là vì sao phú ông gạ đổi bao nhiêu tài sản có giá trị, bờm đều từ chối mà lại đồng ý đổi cái quạt mo lấy nắm xôi, thì lại càng khó trả lời. Nhiều người hình dung bờm như là một đứa bé quê mùa khờ khạo, rất dễ bị lừa gạt. Hãng phim truyện Việt Nam đã từng làm một phim hài để mô tả bờm theo tính cách đó. Có lẽ vì coi phim đó mà bây giờ các bạn trẻ thường đem hình ảnh ngô nghê ngốc nghếch của thằng bờm phim truyện ra, mắng nhau, cái đồ bờm. Ông Đồ đã từng mở một cuộc thi kể chuyện thằng bờm trên tuyển tập Áo Trắng vào năm 1995 để trắc nghiệm xem các bạn trẻ bây giờ hiểu bờm như thế nào, cũng tức là hiểu như thế nào về kho tàng ca dao cổ tích của đất nước. Hàng trăm bạn đọc đã hưởng ứng cuộc thi và kết quả có 3 bạn đã được giải thưởng. Sau đây là nội dung các bài viết đã được trao giải nhất, giải nhì, giải ba và đã được đăng trên Áo Trắng mùa xuân năm 1995. Giải nhất, nhuận bút 200.000 đồng dành cho mẩu bài sau đây của bạn Chu Anh Thư, số 352 Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Về bài Đồng Dao Thằng Bờm, mã số AT49, thì cháu được biết từ nhỏ, nhưng chuyện kể về sự tích thằng bờm với cái quạt mo thì cháu chưa được nghe bao giờ. Khi đọc câu hỏi của ông Đồ nêu ra, tại sao chỉ có cái quạt mo mà phú ông chịu đem đủ thứ tài sản ra đổi, và sao thứ gì thằng bờm cũng từ chối nhưng lại chịu đổi nắm xôi? Cháu thiết nghĩ, chắc chắn cái quạt mo của thằng bờm là một cái quạt thần, quạt phép gì đó, chứ không phải là tầm thường, vì chỉ có như vậy mới làm cho phú ông ham muốn đến vậy. Và lại, chắc bờm là một thằng bé tốt, có lẽ một đêm nọ có một ông tiên hiện ra tặng cho bờm cây quạt thần để cứu giúp người. Và ông đã dặn bờm giữ không được để quạt rơi vào tay kẻ xấu. Bờm giữ đúng lời ông tiên, quyết từ chối mọi lời đề nghị hấp dẫn của phú ông. Nhưng cuối cùng có lẽ do mục đích cứu dân giúp đời mà bờm chịu đổi cây quạt để lấy nắm xôi. Giải nhì, nhuận bút 150.000 đồng dành cho mẩu bài sau đây của bạn Lâm Thanh Ngọc, lớp 10A1, chuyên tin học, trường phổ thông trung học chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ. Bờm được tiên cho một cây quạt mo. Tuy là quạt mo nhưng có thể ước được nhiều thứ. Bờm đem quạt đó giúp cho rất nhiều người dân nghèo. Tiếng đồn về cây quạt tiên đến tai phú ông, người giàu có và tham lam nhất trong làng. Ông liền tìm đến bờm và xin đổi 3 bò 9 trâu để lấy quạt. Bờm không đồng ý. Phú ông lại tiếp tục đem vật chất ra đổi với bờm như sau: ao sâu cá mè, 3 bè gỗ lim, đôi chim đồi mồi, vân vân. Nhưng bờm vẫn không chịu. Cuối cùng phú ông xin đổi 1 gói xôi. Đối với bờm, gói xôi rất là quý, vì bờm là một con người rất chân thật, quen với những cái gì đơn sơ, không tham lam, không vì có quạt tiên lại cầu cho mình có nhà cao cửa rộng, vân vân. Cuối cùng bờm nhận đổi cây quạt tiên với gói xôi, vì bờm biết cây quạt tiên sẽ trở thành cây quạt mo khi vào tay phú ông, mà cây quạt mo đổi với 1 gói xôi thì quá cân xứng. Giải 3, nhuận bút 100.000 đồng dành cho mẩu sau đây của bạn Dương Tú Linh, lớp 11A2, Nguyễn Trãi, Tràng Bàng, Tây Ninh. Ngày xưa, tại một làng nọ, có một chú bé mồ côi nghèo khổ. Người ta gọi em là bờm, có lẽ do trên đầu em có 3 chòm tóc giống như cái bờm ngựa. Năm đó, hạn hán, dân làng đói khổ. Buồn quá, bờm ngồi khóc, vừa thương dân làng vừa tủi thân mình. Bỗng một ông bụt hiện xuống hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, rồi cho em 1 chiếc quạt, dặn em cần điều gì thì chỉ cần nói lên điều ước của mình rồi quạt ba cái, điều ước sẽ được thực hiện, nhưng phải là những việc tốt. Được chiếc quạt, Bờm mừng lắm, nhưng em chẳng ước gì cao sang cho mình. Em đi khắp nơi dùng chiếc quạt để giúp đỡ người nghèo, bệnh tật, ai ai cũng thương, cũng quý em. Trong làng có một lão trọc phú giàu có, tham lam, hắn nghĩ, nếu ta mà có được chiếc quạt, ta sẽ ước thật nhiều của cải, vàng ngọc, ta sẽ giàu có. Hắn cho mời Bờm đến, gạ gẫm em đổi quạt cho hắn. Này ba bò chín trâu, này ao sâu cá mè, vân vân. Nhưng Bờm vẫn lắc đầu. Lão trọc phú giận lắm, nhưng vẫn lả lớt, sai gia nhân đem ra cho lão một nắm sôi nóng. Thôi thì, ta cho mày thêm nắm sôi này. Đang lúc bụng đói cồn cào, em gật đầu. Nhưng trước khi trao cái quạt cho phú ông, em đã nhờ quạt thần mang tất cả trâu bò, chim cá, vân vân, chia đều cho dân làng, em chỉ giữ lại gói sôi. Qua ba mẩu trên, ông Đồ nhận thấy. Bạn Chu Anh Thư giải nhất, tuy không kể được tình tiết, nhưng hiểu rất đúng tinh thần cổ tích đồng thoại. Bạn chỉ suy đoán đôi điều, nhưng đấy chính là những nút thắt cơ bản để phát triển toàn bộ câu chuyện. Bạn còn tỏ ra chân thật, biết thì nói biết, không thì nói không, như thế cũng là biết vậy. Bạn Lâm Thanh Ngọc giải nhì, mở đầu khá tốt, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào tư duy kinh tế thị trường. Cây quạt mo đối với một gói xôi thì quá cân xứng. Bạn Dương Tú Linh giải ba. Chuyện kể có nhiều tình tiết hấp dẫn, nhưng qua đó Bờm không hẳn là bé ngoan vì nó gạt gẫm phú ông mà không sòng phẳng trong cuộc đổi chác. Ông Đồ mong được bạn đọc ủng hộ quan điểm đánh giá trên. Ngoài nhận bút, ông Đồ còn tặng ba bạn trên mỗi người một quyển Lịch Áo Trắng năm 1995. Và sau đây mời các bạn nghe. Ông Đồ kể chuyện thằng Bờm. Ngày xưa có một thằng bờm, tóc cứng, thưa và mọc dựng đứng trên đầu như bờm ngựa. Cha mẹ mất sớm, Bờm phải chăn trâu, ở đợ cho một phú ông trong làng. Tài sản của Bờm chẳng có gì ngoài một chiếc quạt làm bằng mo cao do cha mẹ để lại. Lúc cha mẹ còn sống, Bờm vẫn dùng chiếc quạt mo này để đuổi ruồi, quạt muỗi, đem lại cho cha mẹ giấc ngủ ngon qua những đêm hè nóng bức. Bờm luôn mang chiếc quạt theo bên mình như một vật quý, thấy quạt lại tưởng nhớ đến cha mẹ. Một hôm, đàn trâu của phú ông giao cho Bờm chăn ngoài đồng đi lạc mất một con, tìm mãi không được. Bờm sợ lắm, ngồi khóc một mình, không dám về nhà. Bụt thương tình hiện lên giúp đỡ. Bụt cầm cái quạt mo của Bờm làm phép biến nó thành quạt thần, lại dạy Bờm câu thần chú để sử dụng. Nhìn qua quạt, Bờm thấy hình ảnh con trâu hiện ra ở cánh đồng làng bên, bèn đọc câu thần chú để gọi trâu về. Từ đấy, Bờm thường dùng chiếc quạt thần của mình để giúp đỡ bạn bè và dân làng truy tìm lại dễ dàng những tài sản bị trộm cắp, thất lạc. Phú ông biết Bờm có cái quạt quý, rất muốn chiếm đoạt, nhưng hắn biết muốn quạt linh hiển phải được Bờm đồng ý truyền câu thần chú. Thay vì cưỡng đoạt, hắn tính chuyện thương lượng sòng phẳng với Bờm. Và như chúng ta đã biết, phú ông đã lần lượt đem những món đáng giá nhất của mình ra ném vào cuộc đổi chác này. Nào bò trâu, nào chim, nào cá, vân vân, nhưng đều bị Bờm từ chối. Bờm hiểu rằng, một khi chiếc quạt vào tay phú ông thì hắn sẽ tha hồ vơ vét. Của cải trong thiên hạ mất đi không bao giờ được trả về cho khổ chủ. Đang lúc phú ông thất vọng, bỗng có một lão ăn mày run rẩy bước vào sân, miệng thều thào kêu, đói quá, rồi ngã lăn ra đất. Phú ông bực mình la lên, lão ta đói sắp chết đến nơi rồi, người đâu, khiêng lão ra ném ra đường. Đừng để lão chết ở trong sân nhà ta. Bờm hoảng hốt ngăn lại, đừng, xin đừng làm thế, lão ta chết mất, hãy cho lão ta ăn một chút gì đi, tôi van ông làm phúc cứu người một phen. Làm phúc à? Được. Người đâu, mang ngay ra đây cho ta một nắm xôi. Một tay lão cầm nắm xôi, tay kia xòe ra trước mặt Bờm. Mày muốn cứu lão ta thì chỉ có cách đổi nắm xôi lấy chiếc quạt và câu thần chú. Chẳng cần suy nghĩ gì nữa, Bờm mừng rỡ gật đầu đưa ngay chiếc quạt cho phú ông. Bỗng người ăn mày đứng dậy, hào quang rực rỡ. Thì ra lão chính là Bụt hóa thân để thử lòng hai người. Bụt thâu ngay chiếc quạt từ tay phu ông và bảo: "Lòng dạ ngươi xấu xa như thế, dẫu người giàu sang đến mấy, kết cuộc cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu." Rồi Bụt trao lại chiếc quạt cho Bờm, xoa đầu khen cậu bé: "Chiếc quạt này mãi mãi sẽ là của con, không ai chiếm đoạt được, chỉ có những đứa bé ngoan như con mới xứng đáng với phần thưởng của ta." Câu chuyện được truyền tụng khắp dân gian, nhưng người đời sau dần dần lãng quên, chỉ còn sót lại mấy câu đồng dao khó hiểu: "Thằng Bờm có cái quạt mo." Bạn đọc thân mến, trong chuyện kể của ông Đồ, rõ ràng Bờm là một cậu bé rất ngoan và tốt bụng. Tác giả vô danh nào đó đã sáng tác ra bài Đồng Dao Thằng Bờm cũng có mục đích giáo dục thiếu nhi rất đúng phương pháp sư phạm. Thế mà chỉ vì những người đời sau thiếu hiểu biết và đầu óc nhảm nhí đã bôi bác xuyên tạc hình ảnh của Bờm tệ hại như thế. Chuyện thằng Bờm trên đây là do hồi nhỏ ông Đồ đã được nghe bà ngoại của ông Đồ kể lại. Bà ngoại không phải là dân sáng tác, nên chuyện kể của bà có thể tin rằng đúng là nguyên mẫu của chuyện cổ tích. Chỗ quê hương đẹp hơn cả. Một người đi du lịch đã nhiều hơn. Hôm về nhà, kẻ quen người thuộc, làng xóm, láng giềng đến chơi đông lắm. Một người bạn hỏi: Ông đi du sơn du thủy, thế tất đã trông thấy nhiều cảnh đẹp. Vậy ông cho ở đâu là thú hơn cả? Người du lịch đáp lại rằng: cảnh đẹp mắt tôi trông thấy khá nhiều, nhưng không đâu làm cho tôi cảm động, vui thú bằng lúc trở về chốn quê hương, trông thấy cái hàng rào, cái tường đất cũ kỹ của nhà cha mẹ tôi, từ cái bụi tre ở xó vườn cho đến con đường khúc khuỷu trong làng, cái gì cũng gợi ra cho tôi những mối cảm tình chứa chan, kể không sao xiết được. Mẫu đoạn văn trên đây trích từ quyển Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp dự bị, được biên soạn cách nay hơn nửa thế kỷ. Ở phần bài tập còn có 3 câu hỏi dành cho học sinh. Quê anh ở đâu? Quê nhà anh có cái gì đẹp hơn cả? Anh đã được đi những nơi nào rồi? 3 câu hỏi đó không khó trả lời, và mỗi người sẽ trả lời một cách khác nhau. Nếu 3 câu hỏi đó được dùng làm đầu đề bài tập làm văn, thì hầu hết học sinh đều có xu hướng tả quê hương mình thật xinh đẹp và dễ thương. Khác nhau là ở chỗ, những người đã từng sống ở quê nhà mà chưa đi đâu xa thì thường nói về quê mình khá thật thà trung thực, nhưng tình cảm không mấy sâu đậm. Những người đi đây đi đó nhiều nơi thì nói về quê hương mình với tình cảm sâu sắc hơn, nhưng sâu đậm và tha thiết nhất vẫn là những người đang sống xa quê hương. Họ luôn luôn hoài niệm về một quê hương trong quá khứ, trong tuổi thơ hoặc trong những tháng ngày gian khổ nhất. Cơ khổ nhất là những người có quê hương nhưng chưa hề được đến, được thấy và được sống. Những người này khó có thể có đáp án hay cho bài tập làm văn nói trên. Cái đó còn là chuyện nhỏ. Cái chính là lòng yêu quê hương làm tăng thêm lòng yêu tổ quốc. Hai chữ quê hương trên đây hiểu một cách đúng nghĩa đen của nó chính là cái làng. Có những tên làng mang truyền thống lớn của địa phương như làng Mọc, Nhân Mục, làng Đào, làng Cổ Nhuế, vân vân. Do những biến động về cải cách hành chính, cải cách sản xuất, hợp tác hóa nông nghiệp, một số tên làng cũ đã bị xóa bỏ, thay bằng đơn vị lao động gọi là đội sản xuất. Làng Bích Khê quê tôi cũng đã được thay bằng tên mới là đội 1. Tôi không phản đối việc đổi mới sản xuất, nhưng trong lòng tôi hai chữ Bích Khê và đội 1 khác nhau xa lắm. Khác thế nào phải là người dân làng Bích Khê mới hiểu được. Cách đây không lâu, có một gia đình họ Lý, công dân của Hàn Quốc, đã đưa 200 người trong gia tộc về thăm Việt Nam. Nguyên gia đình này là người Hàn gốc Việt. Họ là hậu duệ của một vị hoàng thân đời Lý, tên là Lý Long Tường. Hoàng thân Lý Long Tường chạy sang nước Cao Ly để tránh họa sát thân do những âm mưu chính trị của Trần Thủ Độ. Hoàng thân Lý Long Tường đã sát cánh cùng người Cao Ly chống Mông Cổ, được ghi công. Hậu duệ của ông cũng rất thành đạt. Cuộc tham quan của gia tộc họ Lý về Việt Nam mang ý nghĩa rất lớn. Đó là cuộc hành hương tìm về nguồn gốc của chính mình. Họ muốn tìm hiểu quê hương mình, bởi vì nói như nhà thơ Đỗ Trung Quân: quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người.
Quê hương là chuông khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về dợp bước vang bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm cua nước bên sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng tre. Quê hương là đỉnh trăng cỏ hoa rau rụng trắng ngoài đêm. bọt cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về vượt bươm mang bay. Quê hương là